Nam mô A Di Đà Phật. Vì người sẽ chết thì tinh thần sẽ hải kinh bấn loạn khi lâm chung nên không được vãng sanh, đúng không chư vị? Một khi chư vị sợ chết, không cách nào mà chư vị có thể tịnh được cái tâm của mình để mình niệm câu A Di Đà Phật trong cái những cái thời khắc mà mình xả bỏ bản thân. Chư vị ở đây chưa có một người nào có cái kinh nghiệm về cái cận tử nghiệp, thì hãy nghe những người hộ niệm, họ hướng dẫn đi để mình chuẩn bị đối phó với cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp không phải bảo chư vị ngồi mặc cái áo tràng rồi ngồi trên này rồi niệm Phật lắng nghe nói cao nói dịu đâu, mà cái cận tử nghiệp nó bắt chư vị phải quay cuồng trong cái những cảnh khổ đau rùng rợn lắm đấy, xin thưa thực với chư vị. Đừng nói chừng đó, để đó rồi tôi tính không nổi nữa đâu, nhất định mà phải lo tính trước, tính như thế nào. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư dạy hai điểm vô cùng quan trọng, xin nhắc nhở. Là mỗi người chúng ta bị chi phối bởi hai cái nghiệp, bởi hai cái lực. Một là tâm lực, hai là nghiệp lực. Nghiệp lực của người phàm phu như chúng ta nó lớn, chư vị chưa có thể tưởng tượng ra được đâu. Cái nghiệp này kinh khủng lắm, chắc chắn cái nghiệp này nó sẽ chi phối chư vị. Nếu mà những người mà quyết lòng phá nghiệp, xin thưa với chư vị, chư Đại Bồ Tát làm được chuyện này, chư Đăng Giác Bồ Tát làm được chuyện này, chư Thượng Thiện Nhân làm được chuyện này. Tại vì sao? Tại vì thực ra họ là những người đã khai tâm mở tánh rồi, khai ngộ rồi. Cái nghiệp của họ đã bị đè nén, đã bị chèn ép mạnh lắm rồi, ngóc đầu lên không được. Trí huệ của họ quá sắc bén, cho nên họ đi con đường đó. Tại vì họ đi trong vô lượng kiếp qua rồi, bây giờ họ bước một bước nữa, được. Còn chúng ta trong vô lượng kiếp tạo nghiệp, nghiệp chướng đời này mạnh hơn đời trước, cứ tiếp tục như vậy nó vun bồi từ trong vô lượng kiếp đến nay. Nó vun bồi từ đâu? Từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong bao đời kiếp qua chúng ta ở dưới đó. Từ trong lúc mà chúng ta hưởng phước, chúng ta tạo nghiệp rồi sát sanh hại mạng, nó cứ dồn tới ngày nay. Khi mà cái đời này rồi, khi mà chúng ta ra đi rồi, dễ gì mà chúng ta trở lại làm người. Vì sao vậy? Vì nghiệp đã quá lớn. Xin thưa với chư vị, những cái nghiệp gì mà chúng ta tạo trong cái đời này không ăn nhầm gì với khối nghiệp mà chúng ta đã tạo trong vô lượng kiếp qua. Nói thẳng thắn với chư vị như vậy. Cho nên có những người mà tạo nghiệp bây giờ nói, ngay khi mà tu rồi nghĩ chuyện sát sanh, bắt cá rồi, là giết heo, giết bò rồi, sợ quá. Cái chuyện sợ này xin chư vị bỏ qua luôn đi. Tại vì sao? Tại vì dù cái trong đời này chư vị có sát sanh hại vật nghiệp, cái nghiệp của chư vị tạo trong đời này cũng không thấm cái gì mà chứ những cái nghiệp mà nó đã đeo sẵn trong cái ai là giải thức này đâu. Khi mà biết được như vậy rồi thì chúng ta biết cái đường con đường mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên mình thấy mình thoải mái. Tại sao thoải mái? Nếu trong đời này chư vị nghe được câu A Di Đà Phật mà tin tưởng vững vàng thì trong nhiều đời nhiều kiếp chư vị cũng tạo được cái phước lành lớn lắm mới có chuyện đó. Như vậy so sánh lại thì cái nghiệp của chúng ta cũng có lớn đấy, nhưng mà cái phước lành chúng ta cũng không phải nhỏ đâu. Thì cái người mà niệm Phật phải khôn ngoan ôm lấy cái phước lành trong nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã tạo ra tu hành trong nhờ nhiều kiếp. Hãy ôm lấy cái đó mà đi về Tây Phương. Còn gì, mạnh dạn buông cái nghiệp ra, đừng sợ nó nữa. Đó gọi là im đấy. Có nhiều người vì thương cái nghiệp quá cho nên cứ bây giờ trong cái đời hôm qua năm kia gì đó, con tạo nghiệp bây giờ làm sao con sợ quá, con phải trả. Vì thương nó mà cứ ôm nó mà trả. Bây giờ chỉ ghét nó đi, đừng có ôm nó nữa, tức là buông ra. Chứ chứ vị buông cái nghiệp ra thì cái nghiệp nó cũng nhiều, cái nó buông chứ vị thiệt đấy. Cho nên thành ra là mình thấy rõ rệt, mình ôm cái nghiệp thì cái nghiệp nó ôm mình, mình buông cái nghiệp thì nghiệp nó buông mình. Bây giờ cái phương thức chúng ta là làm sao mà ôm, làm sao mà buông. Trong pháp hộ niệm dạy rõ lên, khi mà đi sâu vào chứ vị sẽ thấy thế nào là ôm thế. Nó rõ cụ thể lắm. Bây giờ trở lại cái vấn đề cái lời dạy của Ngài Triệt Ngộ. Nghiệp lực không bao giờ tha chúng ta, tại vì nó là của chúng ta rồi, nó trung thành. Nó trung thành với, đâu chứ vị nó trung thành với ai? Nó trung thành với nó đấy. Có nghĩa là sao? Nó trung thành với sự bình đẳng lắm ấy. Anh tạo nghiệp xấu, anh phải hưởng quả xấu. Anh tạo nghiệp tốt, anh phải hưởng quả tốt. Anh giết người ta, nó bắt anh phải bị giết lại. Cái nghiệp nó trung thành với cái nhân quả đấy. Chứ không nó không trung thành với ta đâu. Ta giết người rồi, ta muốn người ta giết lại, nhưng mà nó bắt mình phải nằm xuống cho nó giết lại. Cho nên đã là nghiệp rồi thì là của ta rồi, không có còn cách nào có thể từ chối được. Nhưng mà nó cũng hay một cái, Ngài Triệt Ngộ đã dạy nó hay một cái chỗ này. Là cái nghiệp đó nó không tự chủ được rồi. Nó hay cái chỗ này nè, nghe chưa vị, hay lắm. Cho nên thường thường giữa âm nói là giống như một người tạo nghiệp lại một người tạo với quả bom. Chưa vị biết quả bom không? Quả bom đó mà chưa vị ôm quả bom mình làm ra đó mà ôm quả bom mà cài một nút đó nó nổ một cái. Chưa vị hỏi ai chết trước? Cái người làm chết trước chứ không ai chết trước hết đó. Là mình chết trước đúng không chưa vị? Còn hàng xóm chung quanh bị chết bết chết theo. Nhưng mà hay một cái mình đừng có cài nổ, mình đừng có bấm một nổ nó làm im nó. Mà đá lăn cụ nó cứ như làm im nó là. Ngài Triệt Ngộ nói cái nghiệp nó ghê sợ lắm. Nhưng mà nó cũng có cái yếu điểm của nó là nó không có tự tánh, nó không có chủ động. Như vậy thì Ngài nói đừng có mê nó, đừng có am ham nó, đừng có ôm nó nữa, kệ nó đi, đừng đụng đẩy nó nữa, kệ nó. Còn cái tự tánh chúng ta cũng thực sự cái lực tự tánh chúng ta bất khả tư nghị. Là cái tâm lực chúng ta bất khả tư nghị. Nhưng mà cái bất khả tư nghị có cái chân tâm tự tánh chúng ta, có ý nguyện của chúng ta, nó hay một cái là ta có thể điều động được. Là ta yêu, ta thích, ta làm được. Ta bỏ, ta xây dựng được. Ta tự chủ được. Ta được có cái sở trường này. Là ta tự chủ được. Thì đây gọi là hân và yếm, nó thuộc về cái điểm này đây. Khi ta tham mê về cái con đường Tây Phương Cực Lạc thì cái vấn đề mà vãng tranh Tây Phương Cực Lạc nó mạnh mẽ lên, cái tâm lực nó mạnh mẽ lên. Khi mà gặp đối trước cái cơn bệnh, cơn chết, tự nhiên cái tâm lực nó vưng lên, bừng lên mạnh mẽ. Cơn bệnh đó ta không sợ, cơn đau đớn ta không sợ, ta không cần, kệ nó đi, ta không cần, ta quyết làm đi về Tây Phương. Cái tâm lực này nó vượt qua nghiệp lực của chư vị, nó đi thẳng về Tây Phương. Cho nên nếu mà chư vị có cái cơ hội mà nối về kinh Vô Lượng Thọ, những đoạn này giảng hay lắm. Ta về Tây Phương Cực Lạc được chính là ta đó tận dụng được cái năng lực của tâm lực mà đi về Tây Phương. Tức là suy cho cùng ra, ta đi về Tây Phương bằng chính cái tâm lực của mình, bằng chính cái ý nguyện của mình, bằng chính cái tha thiết được vãng tranh Tây Phương Cực Lạc với mình. Cho nên một người muốn vãng tranh về Tây Phương Cực Lạc mà trước cơn đau sợ chết, tức là muốn lao, không đúng. Mà một người thực sự muốn vãng tranh về Tây Phương Cực Lạc, cơn bệnh càng nặng chừng nào họ càng mừng chừng đó, cơn đang đau chừng nào họ càng vui chừng đó. Bác sĩ báo cho ngày mai chết, tự nhiên trong 24 tiếng đồng hồ này họ vui mừng mà niệm từng câu A Di Đà Phật. Cái tâm lực này nó vượt qua tất cả những ách nạn, cung nghiệp chướng, tức là nghiệp chướng không còn bao đời họ nữa. Trong kinh Phật gọi là đới nghiệp vãng sanh. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật giải quyết vấn đề, vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, khơi khơi mà đi về Tây Phương. Còn tất cả những pháp môn tự lực thường thường là cứ xâm mình vào trong cái khổ nghiệp để mà đối trị với nó. Chỉ có những hàng Đại Bồ Tát mới phá nổi cái ách nghiệp đó mà đi về Tây Phương. Chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới phá được ách nghiệp đó mà thoát vòng sanh tử luân hồi. Còn hàng phàm phu, tâm ý thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà thế lực thì không nổi. Gọi là lực bất tòng tâm. Chính vì vậy mà Phật nói đến cái thợ mạt pháp rồi thì ức triệu người tu hành khó tìm ra một người đắc đạo là như vậy. Cái năng lực vượt qua ách nạn, nghiệp không nổi. Tu một đời rồi sắp còn vẫn bệnh hoạn, nào là oán thân trái chủ, nào là mê mang bất tỉnh, nào là còn tới những vị bác sĩ. Bác sĩ dùng cái khoa học, cái thuốc mang để mà trị cái bệnh chúng ta, chứ không thể nào bác sĩ cứu được cái thân bệnh của chúng ta. Chúng ta ra đi trong cái mê mê mờ mờ, ai có thể làm cho cái tâm lực chúng ta mạnh mẽ? Thì chính như vậy, cái pháp môn hộ niệm nó dạy chúng ta phải mạnh mẽ về tâm lực ngay từ bây giờ để mà vượt qua ách trạng đó, chứ không phải đợi chết rồi là mê man bất tỉnh được kêu ban hộ niệm đấy. Cho nên như vậy là khi mà một người mà thấy một căn bệnh mà sợ, nhất định chư vị mất vãng sanh. Chư vị mà sợ chết, chư vị mất vãng sanh. Chư vị mà tu hành đi lang thang nhiều thứ quá, mất vãng sanh. Vì sao? Vì câu A Di Đà Phật phải chuyên nhất mới đúng là người niệm Phật. Vì một lòng một dạ đi về Tây Phương, quyết lòng đi về Tây Phương mới đúng là người tu hành pháp môn niệm Phật. Vì một căn bệnh đến đã tới giờ chết, chúng ta phải hân hoan vui vẻ, tại vì trong bao nhiêu năm qua chúng ta cầu mong cho một cái ngày nào đó tôi xá bỏ bao thân. Bây giờ cơ hội xá bỏ bao thân đó, ta cũng bám tới cái khối thịt này để trông cho nó tha thứ, đừng cho mình chết để mình sống thêm vài năm nữa, là chúng ta không đi đúng pháp môn niệm Phật. Chính vì thế mà người sợ chết mất vạn sanh, người sợ bệnh mất vạn sanh, người bệnh chúng mà cầu trời cầu miếu cầu quỷ cầu thần cầu Phật thì đó cho con được hết bệnh, mất vạn sanh, tại vì không đúng với cái tổng chỉ của pháp môn niệm Phật cầu vạn sanh. Chứ vì các hiểu chỗ nào nhớ cho kỹ, nắm cho vững. Chỉ có những người thực sự biết được đạo lý vạn sanh mới lý giải đúng cái chỗ này. Còn những người không có thực sự thực hành đúng cái phương pháp vạn sanh, người ta có những lý giải khác, tốt và xấu, nhất định chúng ta đừng có bao giờ đánh giá họ là xấu. Tốt lắm đấy, họ vẫn tu mà. Nhưng mà tu cái con đường không cách nào có thể. Khó lắm đấy, khó thành tựu. Ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ đấy. Triệu triệu người, dễ gì tìm một người thành tựu. Một câu khác, vì còn tham sống sợ chết thì không đúng với tông chỉ tín hạnh nguyện. Mà không đúng tông chỉ tín hạnh nguyện thì đi con đường phước nào đó, đi cho không thể nào vãng sanh được. Đúng không như vậy? Nhớ cho kỹ. Như vậy những người mà mới cái đây là mới tổng quát thôi, chứ vậy cũng ta hiểu được. Hồi giờ cũng hiểu thì bây giờ mới hiểu. Bắt đầu chỉnh độ lại phương pháp tu hành để thực hiện cái ý muốn của Đức Thế Tôn, muốn cho chúng sanh một đời thành đạo. Nếu một người nào đó nói rằng là tôi thấy một cái vị kia tu 90 năm rồi mà chưa chắc gì bản thân tại phương cực lạc, thì bây giờ làm gì mà chị là sắp sửa queo râu rồi, chị tu 2-3 năm chị vãng sanh về tại phương cực lạc được. Ta có cách trả lời, tại vì ta vững niềm tin vào đại nguyện của Đức A Di Đà, tại ta vững niềm tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn, ta có cách đi. Làm sao phải ngộ ra một giây khắc trước giờ phút lập chung, ta thực hành cho đúng, tất cả đều do tâm đạo. Ta tu cả một cuộc đời, ta không biết con đường nào đi, lang thang tìm phước, lang thang tìm phước là tham phước. Phật dạy tham đi vào cảnh giới ngạ quỷ. Không đúng. Tham phước cũng không tốt. Hôm qua như ông đã nói rồi, ta đi con đường tinh nghiệp vãng sanh. Ta không tham thiện, ta không tham ác. Không tham mấy cái đó làm gì. Tham thiện, chấp vào thiện, chư vị có thể đi về cảnh giới trời. tốt hơn những người đi xuống địa ngục phải không? Tốt hơn những người sinh vào súc sanh phải không? Nhưng mà lên cảnh trời được chư vị hướng phước mới hướng báo đi. Khi đọa lạc xuống chư vị phải biết. Chư vị làm thiện làm phước chấp vào đó để chư vị sau này trở thành một vị tỷ phú. 1 tỷ euro chư vị có thể tranh ngôi tổng thống. Tranh ngôi tổng thống rồi chư vị không có làm đạo. Vậy phá sau cùng đó chư vị sẽ thấy. Làm tổng thống ở đây mấy năm? 4 năm, 5 năm. Tưởng như vậy là ngon. Thời gian nhanh chóng như một cái bóng câu qua cửa sổ. Nhưng mà cái huệ mạng của mình không phải là đơn giản sau này. Một câu hỏi khác, tại sao người bệnh cầu hết bệnh thì không được vãng sanh? Như vậy cái này có thể bỏ qua được không? Bỏ qua đi chứ đừng nhiều quá nghe. Chút nữa có gì trở lại. Đối với gia đình người hồ niệm cần nên làm gì? Đó, cái này là cái đóng tổng quát nó sơ sơ qua để những người nào chưa biết hồ niệm. Thì lâu lâu liên lạc với anh Vinh, liên lạc với anh Đạt, liên lạc với anh Hồi, những người cao thủ hộ niệm ở tại Âu Châu. Anh Kiên vừa rồi mới đưa một nhạc phụ hoàn thành từ nhắc bài thôi, anh nói dễ thương lắm. Ban hộ niệm nên đến giảng giải pháp hộ niệm cho những gia đình có người bệnh biết. Giờ em nói như vậy à, chư vị có đồng ý không? Đồng ý hay không? Ai nói đồng ý? Ai vỗ tay? Giờ em nói không? Chúng ta không có tư cách đi đến từng nhà mà giảng pháp cho người ta. Cho nên chư vị bị giờ em gạt rồi. Khi nào ta cần, ta kêu, ta mời mình mới được quyền tới nói chuyện hộ niệm như ta. Ta không được quyền. Ban hộ niệm cần phải đến nhà. Một cái ban mà đi tới từng nhà giảng pháp, người ta sẽ coi chừng, người ta sẽ tóm cổ mình ra khỏi cửa. Mình giảng một lần, giảng lần thứ hai, phiền não trùng trùng. Tu mà gặp phiền não, thà đừng tu. Cho nên chư vị phải nhớ là muốn giảng pháp, muốn gì phải cần có cái duyên đàng hoàng. Thuận duyên mới làm. Không thuận duyên không được phan duyên. Nhất định ban hộ niệm không được phan duyên. Nên nhớ cho kỹ. Chúng ta không có quyền mà xông xáo vào nhà người ta mà giảng pháp, giảng đạo gì hết. Ví dụ như giờ ông ngồi ở đây là tại vì chư vị bắt giờ ông ngồi ở đây. Chứ chư vị không bắt giờ ông ngồi là nhất định không nói đâu. Cái đấy là cái nguyên tắc đúng như vậy đó. Luôn luôn chúng ta phải nắm cho vững. Tới một gia đình dù quen dù biết, dù khi tới nhà một anh ruột của mình, dầm có một ông anh ruột không tu, nhất định là gặp nhau uống trà thì uống, cho nói chuyện Phật pháp không nói. Tại vì cái duyên của ngài đó, ngài anh ruột đó. Không phải mình lợi dụng cái đời này là anh ruột muốn nói sao nói, anh đời em ruột muốn nói sao nói đâu. Đến với nhau nó có cái duyên đâu đó. Chứ không phải dễ gì nói đâu. Khi nào họ thuận duyên rồi, họ ngộ rồi, thì họ mời, họ năn nỉ mình nói. Còn không thì thôi. Chúng ta Phật mà còn nói là không cứu người vô duyên, chúng ta không thể nào mà có duyên. Phải không vậy cô? Phan duyên được. Cho nên chúng ta không có nói. Gia đình phải đến mời ban hộ niệm thì ban hộ niệm mới được viện vào cái nhà người bệnh đó mà trình bày về pháp hộ niệm. Đúng không? Cho nên thường thường khi mà mình một ban hộ niệm muốn vào cái nhà đó hộ niệm người ta thì bắt buộc gia đình phải thỉnh mời ban hộ niệm mình. Khi mà thỉnh mời rồi không phải chúng ta tới nhà vào trong nhà người ta là bắt đầu hộ niệm được. Ngày đầu tiên chư vị phải làm việc rõ ràng, cụ thể, mạnh lạc. Tại vì anh mời tôi mới nói. Tôi nói thì anh phải chịu điều kiện của tôi mới hộ niệm. Còn không chịu thì tôi không cách nào tôi hộ niệm được. Tại vì tôi hộ niệm là giúp đỡ cho cái người thân của chư vị làm được. Mà làm được thì chư vị là những người gần bên người thân của chư vị. Chư vị phải yểm trợ. Chứ chư vị không yểm trợ thì tôi cũng chịu thua. Cho nên chúng ta phải thẳng thắn vấn đề này. Ở ngay bên Úc Châu năm ngoái. Có tại niệm Phật đường chúng tôi có một người ra đi. Tại niệm Phật đường của Hải Sơn có một người ra đi. Hình như là trước sau gì đó có mấy tiếng đồng hồ. Tại niệm Phật đường của tôi có một người ra đi trở ngại trùng trùng, nhưng sau cùng tôi ráng giải quyết được. Tại niệm Phật đường của anh Hải Sơn cũng có một người ra đi, nhưng mà sau cùng cũng trùng trùng như vậy mà giải quyết không được. Là tại vì anh Hải Sơn tình cảm quá, không có thẳng thắn như tôi. Còn tôi thẳng thắn, tôi bắt người ra đi phải làm di chúc đàng hoàng, tôi bắt gia đình phải thực sự làm cho đúng thì tôi mới có khả năng cứu. Còn không làm đúng thì tôi đành chịu thua, tôi không biết cách nào khác hơn. Vì anh gia đình mà là gia đình Thiên Chúa giáo nữa chứ. Tôi bắt phải làm cho đúng y hệt như vậy đó. Tất cả con cái đều ký vào cái bản di chúc hết, chịu làm y hệt. Như vậy cho tôi tận sức mà cứu. Tôi nằm tại nhà đó mà tôi tìm cách, tôi gỡ rối cho để mà cứu nạn cho anh ta. Đó là cái duyên may thôi, chứ tôi đâu có năng lực nào. Còn tại bên Hải Châu, anh ấy cũng tận sức đem cả một cái ban hội niệm tới mà làm không được. Tại vì sao? Con thì muốn cái này, cái thì muốn cái kia, cháu thì muốn cái nọ, lung tung beng hết. Đến sau cùng chịu thua. Cho nên chúng ta không có cái năng lực nào để cứu người, mà chúng ta phải làm sao tìm cách hướng dẫn cho được. Hướng dẫn cho được. Mong chư vị nhớ, ban hộ niệm phải làm việc cẩn thận về quy luật hộ niệm với gia đình người bệnh trước khi nhận ca. Đúng không chư vị? Chính cái bữa đó mà tôi nói thẳng thắn với cái ban hộ niệm đó. Tôi nói, nhất định đây là một kinh nghiệm vô cùng là đáng giá. Bắt đầu từ đây phải làm với quy luật hộ niệm vững vàng. Đọc từng điều, giảng từng điều, phân tích từng điều cho gia đình. Và nếu mà người 14, 15 điều gì đó người ta chấp nhận hết rồi, sau cùng mình còn hỏi lại, chư vị coi thứ từ điều 1 cho đến điều cuối cùng này, có điều nào mà chư vị cảm thấy khó khăn không? Mau mau nói ra đi. Nói trước khi hộ niệm. Để chúng ta còn lập, còn lửa, còn tìm cách giải quyết trước. Thì may ra chúng ta mới cứu được người. Một người mà chuẩn bị đi vào trong tam ác đạo. Xin thưa với chư vị, nếu mà họ làm không đúng quy luật, họ làm không đúng rồi, A-di-đà Phật cứu không muốn nói, đừng nói ban hộ niệm. Mà chúng ta vận dụng tâm lý, sở trường gì đó, sở đoán gì đó, rồi cái miệng lưỡi gì đó, chúng ta cố gắng khuyên tấn họ để họ làm, thì mới cứu họ được. Cho nên chư vị cứ nghĩ thử coi, hồi giờ bà con thân nhân của mình ra đi, chư vị có được cái trường hợp này không? Chư vị cứ ban cái huệ mệnh của mẹ mình, ban cái huệ mệnh của cha mình trong những cái vị thuốc, trong những cái mũi kim đó, cái bác sĩ chích vào, ban cả cái huệ mệnh của mình, của người thân của mình trong cái bệnh viện, rồi đi tới đâu bây giờ đây chư vị? Có hiểu không? Rồi sau cùng không bán cái đâu, bán cái số mệnh của ông bà cha mẹ mình theo nghiệp thọ nạn mà thôi. Suốt một cả một đời tu hành, sau cùng theo nghiệp. Đã theo nghiệp thì làm sao mà thành tựu? Mà còn diệt nghiệp là phạm phu, làm sao diệt nghiệp được? Cho nên đây chính là cái con đường mà chúng ta thoát nạn đây. Chính là cái đại cứu tinh mà chúng ta thoát nạn đây. Chư vị phải tự mình học hỏi nó cái hộ niệm để mà cứu nhau. Chứ vì không học hỏi, đừng có nghĩ rằng là do ông ngồi người ta đây nói một tiếng đồng hồ là có thể khai mở hết tất cả. Không phải. Bắt buộc phải nghiên cứu, bắt buộc phải tìm hiểu, bắt buộc phải lịch lãm một chút. Đừng có nghĩ rằng là nghe ba những lời tán dương thế này là chư vị đã hiểu hết đâu. Khi mà chư vị đối diện với cái sự sanh tử rồi mới thấy. Thì bây giờ nên thấy trước đi, chuẩn bị trước đi. Phật đã chuẩn bị chúng ta, Phật đã nói từng chi tiết một. Thực ra trong cái pháp hộ niệm sẽ giúp cho chư vị từng điểm, từng điểm, từng điểm mà một thời gian quá ngắn thế này làm sao có thể khui hết ra. Còn hàng trăm điểm nữa trong này này, chứ không phải không đâu. Càng sâu chư vị sẽ càng thấy rõ hơn.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.